thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải tiếp cho chúng ta về Thiên Đàng Du Ký. Ngài nói rằng, tội thì chúng ta mọi người đều có, chúng ta tu thiền mỗi đêm để được giải tội. Tội là gì? Tội là sự tăm tối, hối thần kinh không được điều hòa. Mỗi đêm, chúng ta phải làm pháp soi hồn là lập lại trật tự của khối óc, làm pháp luân thường chuyển để khai thông uất khí ở bên trong. Uất khí cuống cuồng ở bên trong nội tâm mới tạo tội, không thấy mới tạo tội. Chúng ta càng ngày càng tu, càng sáng suốt và thanh nhẹ thì tử tâm chúng ta có, lúc nào cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu, không nghĩ chuyện sát phạt trả thù. Nếu còn nghĩ chuyện sát phạt trả thù, thì tự gieo cho mình sự tăm tối chậm tiến. Khi chúng ta hiểu phần hồn là vĩnh viễn, bất diệt, thì chỉ có nuôi dưỡng sự tha thứ và thương yêu chứ không phải lý luận tranh chấp mà thắng được. Phần hồn của chúng ta mới là quan trọng, cho nên phải biết vun bồi sự sáng suốt mới là cần thiết. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giải của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi Ngài đọc hồi 31. Của bộ sách Thiên Đàng Du Ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành. Bản Việt ngữ do giáo sư Đào Mộng Nam phiên dịch và Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phổ biến lần thứ nhất năm 1982.
Chúng ta thấy nơi đây, tội mọi người đều có. Nhưng mà tại sao chúng ta lại tu thiền để cho nó giải tội mỗi đêm? Tội là gì? Là sự tâm tối và khối thần kinh không được điều hòa. Cho nên mỗi đêm chúng ta làm pháp soi hồn là lập lại trật tự của khối óc và làm pháp luân thường chuyển để khai thông những uất khí ở bên trong. Uất khí cuốn cuồng ở trong nội tâm mới kêu bằng tạo tội, không thấy mới tạo tội. Càng ngày càng sáng rỡ ra, chúng ta có dư thừa thì từ tâm của chúng ta có. Lúc nào chúng ta cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu chứ không có nghĩ chuyện còn sát phạt trả thù. Nếu còn nghĩ chuyện sát phạt trả thù là tự gieo cho mình sự tâm tối và chậm tiến về phần hồn. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được phần hồn là vĩnh viễn bất diệt thì phải lo cái tinh thần để nung nấu phần đó, chứ không phải cái lý luận tranh chấp mà có thể thắng được. Lý luận tranh chấp là chỉ tạm bợ vinh quang trong một phút khắc nào đó thôi, nhưng cái phần hồn của chúng ta là quan trọng. Còn trở về với quê xưa chốn cũ mà nếu không sáng lạng, không sáng suốt, không thanh nhẹ thì làm sao trở về? Đó. Chứ mỗi đêm, mỗi thời công phu của các bạn là gì? Chuộc tội, sửa tội, lập lại quân bình, là không còn sự tâm tối nữa. Khi mà các bạn giận hờn một chuyện gì đố các bạn ngồi thiền được. Cái uất khí ở bên trong nó làm cho các bạn ngồi thiền không được. Muốn ngồi ngay thẳng cũng ngồi không được, mà muốn hít thở cũng hít không xong. Đó. Cho nên thấy rõ chúng ta luôn luôn phải trở về với cái luật quân bình sẵn có. Bởi vì cơ thể của chúng ta giáng lâm xuống thế gian là nó nằm ở trong cái luật quân bình. Mà chúng ta đã làm mất cái luật quân bình là đó là tạo tội. Thì ngày hôm nay may mắn chúng ta có cái soi hồn, có cái pháp luân là đã đem lại cái luật quân bình. Mà lấy cái gì làm được luật quân bình là cái nguyên khí của càn khôn của vũ trụ, nó thanh nhẹ vô cùng. Và nó sẽ chạy khắp châu thân bất cứ nẻo hóc nào cũng là đầy đủ. Thì nhiên hậu nó mới quân bình. Chứ dùng lý thì không có quân bình. Dùng lý thì ông bác sĩ cũng dòm người đó bệnh, chỉ bệnh thì chỉ uống thuốc nó hết bệnh, nhưng mà nhiều thứ thuốc uống không hết bệnh. Vì sao? Vì cái tâm nó loạn, nó tối tâm, nó ở ác, cái tâm nó không có hiền, nó hay tranh chấp, thì tự nhiên nó mất cái quân bình rồi. Còn nó ngồi đó nó bình thản, nó ngồi nó làm pháp luân thường chuyển nhẹ, đem nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ vô để khai quá, phổ độ nội tâm nội tạng nó, thì tự nhiên nó cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng, là nó được giải tội. Nó nhẹ nó mới được bay bổng lên, lăn lăn đi lên, đó là cái phần tội chì kéo đó nó không còn nữa và nó trở nên nhẹ nhàng. Đó là cái phương thức trị bệnh chân tâm. Cho nên đừng có thấy rằng tôi phải cực nhọc, tôi phải làm việc này, việc kia, việc nọ, không có việc gì đâu. Các bạn rảnh nhiều hơn là làm việc. Đứng cũng hít được nguyên khí, mà nằm cũng hít được nguyên khí, mà ngồi cũng hít được nguyên khí, mà chúng ta tưởng ngay nguyên khí là một liều thuốc vô cùng chữa trị bất cứ nẻo hóc nào ở bên trong cơ tạng của chúng ta, thì càng ngày nó chỉ càng sáng luôn, chứ không phải ngồi mới hít. Ta đứng ta cũng hít được, đứng mà ta tưởng trời, ta làm pháp luân, cái ý chuyển đầy rúng đầy ngực trong bộ đầu nó cũng thơ thớ. Lúc ta đi ta cũng nghĩ được, làm thét rồi nó mở ra, chứ phải gia công, phải nhiều ngày. Rồi mỗi ngày chúng ta ăn vô những cái thực vật đó, nó cũng quên trời đất hết trọi, nó đâu có biết. Nó mong ai, mong chúng ta cứu. Mà khi nó ăn vô nó quá thanh thủy, thủy biến thanh khí, thì chúng ta đem cái thanh khí, trợ tiếp cái thanh khí, giải cho nó được yên. Thì cái hạnh hy sinh của nó không có quan phí, mà hạnh hy sinh của chúng ta lại phải cao dày hơn nó, được cứu độ toàn thân, rồi mới ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên mỗi khi các bạn đi niệm hành, các bạn thanh nhẹ tưởng trời Phật, dùng nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho tâm can tỳ phế thận trong một cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy nó nhàn hạ vô cùng, không có gì bận rộn mà không có gì phải lo lắng. Cứ tập như vậy á thì nó cũng đắc đạo mấy hồi. Khi mà toàn thân các bạn nhẹ nhàng rồi thì các bạn đâu có thấy chuyện đời nữa. Toàn thể là đạo, toàn thể là quân bình, toàn thể là sáng choang trong nội tâm nội thức, từ khối óc cho tới ngũ tạng. Nó nhẹ nhàng vô cùng và không có dây bận. Cho nên chúng sanh vì trường đời tranh chấp thì bị dây bận rồi, bị ô trượt rồi, bị lôi cuốn rồi, khó ăn khó ngủ. Còn người tu thì hướng thượng và đi về con đường nhàn hạ, thì lúc lúc nào nó cũng khai thông. Mà lúc ngủ nó cũng cảm thấy rằng tôi đang hấp thụ tinh ba nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để dẫn tiến thần hồn của tôi. Thì không có lúc nào các bạn rảnh mà bỏ đạo. Đi vào đời các bạn cũng có đạo. Nhưng trước sự tranh chấp các bạn cũng có đạo. Vì nguyên khí các bạn không bỏ được. Tới giờ giấc ngủ cũng không bỏ được. Thì chúng ta hành bất cứ lúc nào, 24 trên 24 chúng ta phải nhớ nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ là xây dựng cái tâm pháp. Mà cái trung tâm của các cơ tạng đều được mở thì huệ nó mới phát. Mà trung tâm của các cơ tạng mà bị đóng á, thì không bao giờ có huệ. Cho nên niệm Phật khai lục tâm, mà không trì thanh nhẹ thì không có lục thông. Phải hết sức thanh nhẹ. Cho nên chúng ta cũng là người ta, mà họ chọc, họ chửi, họ mắng, họ hâm giết, họ đủ thứ, nhưng mà tại sao chúng ta lại giàu lòng tha thứ? Vì chúng ta thấy rằng thoát được rồi, không có cái gì mà tranh chấp. Những người thoát không được mới là dùng lý luận tranh chấp, mà người thoát được không có lý đi tranh chấp với người không thoát. Phải hiểu chỗ này. Thì cái tâm nhàn hạ, mà cái sự nào mà đến vầy xéo chúng ta phải lấy quán làm ơn và cảm ơn để có cơ hội thức tỉnh. Chứ đừng ôm nó là giận, đừng trách, đừng phiền, đừng buồn, mà thấy nó đang đến giúp cho chúng ta. Thấy cái tâm tối nhập tâm rõ ràng, thấy cái tâm tối đang chiếm khối óc của chúng ta rõ ràng, thì chúng ta làm sao giải tỏa nó ra, là giúp cho nó tiến từ cái tâm tối đi trở về cái hòa đồng sáng suốt. Thì nhất cử lưỡng đắc, làm một việc mà hai việc được thông, không có cái gì khó khăn. Còn cái tình yêu thương thì chúng ta mới thấy rõ rằng cả càn khôn vũ trụ là một. Cộng cỏ cũng như anh em chúng ta, nó cũng nhờ nguyên khí nó mới có sự sanh trưởng. Mà giữa con người và con người cũng nhờ nguyên khí mới có sự sanh trưởng. Cây cối vạn vật đều là nhờ nguyên khí mới có sự sống. Đồng huynh đệ, chúng ta mở cái thức bình đẳng thì tâm chúng ta định bất cứ ở nơi nào, bất cứ giờ phút khác nào chúng ta thấy cũng định. Vì nó là tôi, không có cái gì mà thắc mắc. Mà tôi cho nó tôi, nó khác tôi khác thì phải có sự thắc mắc. Nhưng cái sự an nhiên tự tại là mình phải làm sao cho nó lắng đậm thanh nhẹ bên trong trước, rồi nó mới quy hội lên trên bộ đầu, rồi từ bộ đầu mới thừa tiếp cái phần thanh điển quang ở bên trên. Lúc đó mới luận thuyết về điển quang, khai tâm mở trí thêm. Cho nên đường đi nó là vô cùng, mà ngay trong bản thể mình trước hết. Nếu trong bản thể của chúng ta mà chúng ta không biết khai thông á, là chúng ta luôn luôn bị kẹt. Cả một kiếp người sân si, đến lúc mà vô bệnh viện nằm trên giường bệnh cũng bực bội mà thôi. Cái đó là đi tới chỗ tự sát. Lo cái chuyện không phải của ta lo, nhưng mà lo thành là tự kẹt. Cho nên người tu vô vi nhờ cái thực hành. Và hôm nay tôi bổ túc thêm những cái lý thuyết để các bạn thấy rồi. Những chuyện hậu hỗ trợ từ giờ phút khắc ở trong nguyên khí đang hỗ trợ các bạn. Cho nên các bạn phải dùng tâm lành, thiện ý, thực hành nhẹ nhàng, khai mở, không có cái gì nôn nóng hết. Thì đạo ở nơi đó, và cái tâm hồn nhiên của các bạn sẽ bật khởi bất cứ lúc nào. Còn cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật thì xây dựng cái cơ tầng điển quang trong nội tạng, và quy tụ bộ đầu mới có thể bước tới điển giới. Lúc đó chúng ta mới từ điển giới học hỏi, mới đi vượt khỏi điển giới được. Còn điển giới chưa học hỏi, không có vượt khỏi điển giới được. Cho nên cái công tu học, ngày đêm đều phải tu học, chứ không phải nói tới giờ tôi công phu. Nếu mà các bạn không có nguyên khí, các bạn chết ngay tức khắc. Mà có nguyên khí đó là giờ học hỏi. Đang hít thở này là đang học hỏi sự thanh nhẹ, để hóa giải sự ô trực của nội tâm. Mà cái nguyên khí đó là gì? Nếu mà chúng ta trì kỳ trí làm gì thanh nhẹ, thì nó quy về hào quang. Khi chúng ta hít là ánh sáng, chứ không còn hơi nữa. Tắt đèn nhưng vẫn thấy ánh sáng. Đó. Ta nhắm mắt nhưng mà có thể xuất ra đi được. Cũng nhờ sự thanh nhẹ mới đi được. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì nhớ kỹ chỗ đó. Phải xây dựng, phải cấy cái phước điền làm sao cho nhẹ. Vì chuyện đời mình thấy người ta đau khổ, mình giúp họ thấy cái tâm mình nhẹ không? Thấy người ta buồn, mình làm sao giúp cho họ hết buồn, mình thấy tâm mình nhẹ không? Đó là cái phước điền đó. À, cái giúp cho họ nhẹ là mình nhẹ. Cứu họ sống là mình sống. Là mình cấy cái phước điền đó. Cái phước, cái ruộng phước. Kiếp sau ăn sao cho hết nếu trở lại thế gian. Còn đi tới chỗ giải thoát thì cũng thơ thơ hưởng nhàn mà thôi. Cái nguyên lý nó rất rõ ràng, rất khoa học quyền bí trong nội tâm của mọi người. Thực hành rồi sẽ thấy.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài thơ Phúc Hồn. Lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Từ xưa cho đến ngày nay, ôm vàng ôm bạc vẫn say tình đời, chẳng buông chẳng bỏ chẳng rời, sân si giấy đồng nơi nơi bất hòa. Khổ hạnh thân xác lẫn lao, nay đây mai đó khó hòa nội tâm, âm thầm thanh tịnh tự tâm, quay về tấm nổi khỏi lầm khỏi sai. Thức hồn ân nghĩa hai vai, tự mình vẫy trả chẳng sai chút nào. Phần hồn là bậc chủ tàu, thanh thanh tình tình bước vào càn khôn. Kêu câu sự thể quốc hồn, cộng đồng quy nhất tự ôn lại bài. Chẳng còn so lý tranh tài, thực hành là tránh lập đài thanh cao. Thương yêu tha thứ nhiệm màu, chẳng còn giai cấp tóm thâu bạc tiền. thời thật sự lưỡng hiền, toàn dẫn quy tụ tạo yên tạo hòa.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Bộ pháp nhảy vào thiền là phương pháp của mình. Thì những cái người mà yếu, trường hợp như vợ của con ngoại dưỡng hay là mấy em bạn nào còn nhỏ, họ vào nhưng mà họ chưa có một cái căn bản cũng như là phải đi từ ABC.
Đó, ABC.
Mà họ vào thì họ làm đại trong chút.
Không được, ta đã giảng như là khi mới vô chỉ sợ hồn, nhưng mà nguyên sức khỏe, rồi từ cái sức khỏe nó mới ý thức được về cái sợ hồn. Rồi lúc đó tu hay là không? Một điểm, chứ không phải nhảy vô cái làm đủ thứ gì người ta, nhưng mà làm kiểu cho người ta coi nó đâu kết quả gì, có thể tai hại nữa. Thì người ta phải đi từ giai đoạn một. Con người ở thế gian cần nhất là sức khỏe. Mà đã thế rồi mới nói chuyện tâm linh. Sức khỏe không có, tâm linh cái gì? Hả? À, cho nên giải cái sức khỏe được rồi mới biết mình sai chỗ nào. À, tại sao tôi như vậy, bây giờ tôi mới bệnh như vậy? À, tại vì thất tình lục dục nó lôi cuốn tôi mới bị bệnh. Mà bây giờ tôi nhờ cái này, tôi bớt được cái gì? Hồi trước tập quán của tôi hay buồn tuổi nè, hay lo nè, hay tình dục nè, hay ham đi chơi nè. Bây giờ tôi bớt được. Tôi bớt cái đó, tôi thấy tôi mạnh. Lúc đó thì tôi mới thức về tâm linh, phần hồn. Lúc đó tôi mới quyết định tôi còn phải nào. Tôi phải dứt bỏ những sự rộn ràng của thế gian, tôi mới trở về thanh tịnh. Thấy không? À, lúc đó nó mới mở ra. Nó mới tiến được, nó mới chọn con đường đi. Thế cho nên cái vô vi rất trật tự, người ta dạy mình làm sao, làm vậy mình làm quá, không thành gì hết. Làm trong lúc mà không thành gì hết. Rồi đem sửa pháp và ráng chịu thôi. Thế đây người ta mới chỉ cho mình cái sức khỏe trên hết. Làm gì làm sức khỏe trên hết. Đó. Rồi mới chọn con đường về tâm linh. Có nhiều người như vô mà làm đủ thứ hết rồi thấy cũng khỏe rồi ít bữa nghe. Tại sao? Cái tình dục hay thất tình lục dục nó khôi phục một cái thử nhờ nữa. Cho nên ta kêu làm cái chứng minh năm sáu tháng, cứ làm năm sáu tháng để nó ra phần nó ra. Là khi người ta nói cho mình nghe là ta nuôi tất cả những chuyện xảy ra ở tương lai. Mà nhiều người nghe nôn nóng bị sụp đổ là vậy. Rồi cũng lo chơi cũng trở lại, chứ không đi đâu, nó trễ đi, trễ chuyến tàu. Cái thích nó không phải vậy. Mà như người lớn tuổi là họ hiểu rồi, họ thấy cái đầu họ chán rồi. Thì cái giai đoạn lớn tuổi thì họ đã bị bày xéo bởi tâm trạng, bởi xã hội, bởi đủ chuyện hết rồi. Họ chán rồi không? Lần họ thích là họ tầm con đường họ đi, chứ họ không muốn trở lại con đường cũ nữa. Con tuổi trẻ nó ngoại cảnh nó cũng khuyến rũ được, chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó xúc đẩy được, nó thúc đẩy được, thành ra có thể vấp ngã trong giai đoạn đó. Thì như mình làm chuyên môn để giam bớt cái thất tình lục dục, rồi cái chuyện nó thức rồi nó thấy là bây giờ cũng bớt. Tôi bớt, tôi không có ham mê đi chơi này kia cái nọ, thì cái động loạn nó càng ngày càng bớt. Bớt sâu một mình tuổi, nó mới thấy nó vui, nó vui thì nó mất cảnh. Lúc đó thì tự nhiên nó thích rồi. Cái đường nào đi sớm hơn, đường thanh nhẹ, nó mới tìm con đường thanh nhẹ nó đi. Nghe pháp mới chạy về, cái cạo cặp đầu bỏ hết trọi, không có động tới dừng vợ. Qua bữa sau bí rồi chạy đi kiếm mèo. Chết à. Nó không được. Chuyện gia đình không ai cấm mình hết. Gia đình là hợp pháp, ông trời xây dựng mà, không có gì đâu. Một tên vợ chồng thì luôn luôn nó giới hạn. Một ngày nào nó tự động nó giới hạn, nó bất dần bất dần. Thì từ cái tu mình nó đi tới nó phù hợp. Có vợ có chồng nào mà không có sai, ông trời không có cấm. không có xây dựng ra. Mọi người đời không hiểu, làm sai làm ẩu không ghê, gia đình lộn xộn. Đâu có ông sư nào mà kêu bỏ vợ bỏ chồng hết. Tục minh phần thiền định, nhưng mà phải nhớ về cái khí minh gia tăng. Là bởi vì cái thất tình lục dục nó phản tác bất cứ lúc nào, thấy không? Thì mình phải nhớ làm cái đó. Vì để làm cho từ cái rúng sắp xuống nó được thanh lọc thì nó không có phản động. Mà từ nó rúng đi xuống mà nó không thanh lọc thì nó phá bất cứ lúc nào. Cho nên cái pháp đó là cái pháp đi cần thiết. Cho nên nhiều người tu nửa chừng, mấy ông sư thiền lâu lắm, nhưng mà một ngày nào đó tháo bỏ tệ đi đến giờ không chịu giải quyết cái chỗ đó. Cái bộ phận nó phải giải quyết hàng ngày, chứ tu con người nó trở lại trẻ, nó mạnh lại, nó phải yếu đâu. Con người nó trở lại mạnh lại, mạnh hơn hồi xưa. Đó, cho mình phải lừa, phải giải tỏa để hai cái luồng điện nó lên, thay vì nó đi xuống. Ha, thành ra việc đời nó không phải việc đạo. Còn nó đi lên luôn là không có. Nó lên luôn nó thuộc về lâm thần họ bạn rồi, không có nữa. Nó làm việc. Làm việc này, việc đêm ở bên trên nó quên những chuyện trần trở như thế này. Ảnh hưởng đến người khác là những cái dâm linh mà những cái phần hồn mấy cục thịt mà mình ăn này, mấy chục kilo trong này này, nó liên hệ lắm. Nó cũng là cứu quyền thất tổ mình, anh em bà con mình ra. Bây giờ mình tu mình đắc thì tụi này cũng được, cũng đắc. À, cái ông đắc này nó cắt tiếu thiên địa cả càng không vũ trụ, nhưng mà liên hệ cứu quyền thất tổ.
Thế gia đình thì được
ảnh hưởng thì nó có cái gương lành thôi. Nó có ánh sáng gương lành để gia đình khi mà thất bại rồi nó mới dồn nghĩ tới mình, ha. À, rồi mà lo ăn năn tu, gia đình mình nó thấy mình nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ mình thay đổi như thế đó thì nó mới theo cái chiều hướng mình nó thay đổi. Có nhiều người đã đắc đạo mà gia đình vợ con đâu có tu, gia đình không tu. Khi người đã chết rồi, người đó mới tìm. Thầy thấy mọi người tìm nó cũng đi tìm như những người dân.
Có thầy, người Việt Nam nên về Ả Đông nên về Đức Đồ thì thầy có nhiều con ở bên thầy về khoa học. Thưa thầy, nếu mà cái chính người có thể chứng minh cho họ thấy rõ là tiếp thì có thể hơi khó rồi.
Không có khó, khi mà cái người hành giả mà nó đắc rồi á thì nó có thể chứng cho đối phương thấy rõ. Vì hồi trước tánh tình của nó như vậy, bây giờ nó đổi như vậy, đổi tánh tình không à. Rồi cách đổi đại, rồi cái kiến thức, trí thức của nó trong này cũng đổi luôn. Thì cái người mà chồng nó hay là vợ nó cũng phải nghiên cứu, bắt buộc phải nghiên cứu. Bởi vì người này bây giờ nó thông minh hơn hồi trước rồi. Mà nó không phải đi học, nhưng người không có tu. Người về khoa học thì phải tu, phải đi học. Còn cái đằng này nó không đi học mà nó lại trở về, nó trả lời còn nhanh nhẹ hơn người đi học. Nó khác ở chỗ đó, nó có sự thay đổi của tâm linh. Mà chính một người, một bên, một người trong gia đình phải xác nhận rằng cái này có tiến bộ thật sự, nhưng mà không biết tiến bằng cách nào. Cho nên lúc đó như là ông tu cũng đắc, bà tu, bà đắc, nhưng mà phải viết cuốn sách để lại. Thì rồi mình có chết đi nữa, họ mới nắm cái đó, họ đọc. À, thế là làm như vậy, rồi nó kết quả như vậy.
Thưa thầy, còn niệm Phật khi như mình niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật lên đầu vị tốt, hay là mình niệm như hàng thích vô làm mình sợ Nam Mô như thầy dạy
không
chậm
đó,
tốt hơn là
cái chậm đó là khác. Nhưng bây giờ sau này chú ý nghe trung thiền bộ đầu thôi, niệm như vậy liên tục ở trên bộ đầu đó tốt hơn. Và cái kia là để người ta pha mê, pha chấp. Nam là nó chạy ở đây này. Mà khi mình tập trung ở đây, sáu cái này nó cũng chạy đều. Tập trung ở đây. Thấy không? Nó mới trụ đảnh. Tam quê trụ đảnh. Thấy không? Một cái tập cái điểm đó sau này. Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ, ngũ khí chiều nguyên, tam quê trụ đảnh. Một năm nhẹ nhàng. Chiều hai qua diện Phật.
Tại con nghe
thầy
nói là
mỗi
anh
thầy
đôi khi
thì đó để hiểu đó, để hiểu mấy người mới tu á, làm ở đây cho nó đúng cái khoa học, cái thắng động lực của luồng điển để người ta khỏi mê lầm mình tu niệm Nam Mô Di Đà Phật cho ông Phật nghe, ông Phật thưởng tôi, cái đó là tu hoài không có tiếng. Còn đây mình khám phá ra sáu điểm này, mấy người mới tu thì khám phá cái đó rồi nhiên hậu nó mới trụ ở đây, bởi vì sau cái phải quy một. Lục tâm phải quy nhất. Thấy không? Ở đây.
Mình niệm hồi nhiều quá nó ngứa mặt.
Rồi ngứa thì tốt. Đó là cái dâm tánh. Trong mình có dâm tánh. Cứ niệm thép cho nó ra luôn. Rồi nó mới đổi tướng. Cái đó là cái dâm tánh người nào cũng có hết. Nó ngứa mà nó nổi cục, nổi hòn, thấy kế nó ra. Nó ra.
Đó là hoặc ngồi nghe thầy nói đạo vậy, nói đạo với bạn đạo, cái nó cũng ngứa nó chạy.
Thế ra cái dâm tánh mình á, ăn chay thời gian nó không còn nữa, nó phải ra hết. Còn nếu mình vì cái ngứa này mình sợ, mình giờ nó chạy vô. Có nhiều người đang ngồi vậy, thấy nhắc một cái thiệt đau, mình bỏ tay xuống bắt rồi thôi, không có, đâu mất á. Không tưởng là con bột cạp, con gì cắn, đâu có con nào đâu, được rồi, không có. Thấy không? Cái này rất khoa học á. Đuổi nó ra. Cái tê, cái ngứa trong bản thể phải chiến thắng nó. Mình mới trở về tâm linh được. Còn cái tê, cái ngứa mà mình nghe lời theo nó không có bao giờ tiến triển về tâm linh được. Mình phải chiến thắng hai cái này. Hai cái này tai hại vô cùng. Đây là tạo ra dâm tánh. Mà hai cái đó mà chiến thắng là nó thua. Lúc nào mình cũng an nhiên tự tại. Nhiều người ta ngồi được đạt được 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, ôi chứ nó sung sướng biết là bao nhiêu. Mà nhiều người ngoài mở mắt dòm thấy nó ngu, chứ nó có những người đó nó ngồi nó sướng hơn tỷ tỷ phú nữa. Nhẹ nhàng ngồi được mấy tiếng đồng hồ mà không mệt mỏi, sung sướng vô cùng. Cho nên ta mới ngồi đi, chứ người ta điên dại gì ta ngồi. Mấy người thường nếu ngồi thử, ngồi tiếng đồng hồ thấy nó bực bội đứng dậy đi rồi. Mà không được. Trong này nó không có điều hòa. Mà trong nó điều hòa ở trong này rồi phải hòa hợp với bên ngoài nó mới hợp nhất được. Làm việc cho con người nó nhàn hạ rồi thôi, nó trẻ rồi, có gì đâu nó.
Thì đó không có hại hết
rồi. Không có hại. Người chị phải ghi ở đầu dễ ở cũng có gì đâu. Thứ nhất là gì, thứ nhì là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì, thứ tư là gì.
Bây giờ con hứa cái gì với ai con hay quên
đó. Ghi đi. Luôn luôn đi đâu dỡ cuốn sổ ra. Coi. Một thời gian rồi nó nhớ lại hết á. Không quên đâu. Cái đó là tôi đã qua rồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.